Chương 9: Tàn tro của hoa hồng. Miranda nói với Jen, nó kia rồi, muộn hơn một tiếng đồng hồ. Thiếu xích nữa là bị mưa, nhưng mà nó chẳng bao giờ thèm để ý gì cả. Nó còn mắc cái tội nữa là dám diện cái váy mới, vừa đi vừa nhảy nhót, đúng cái kiểu cha nó, lại còn xoay tít cái dù cho cả thế giới xem, như thể nó đang diễn kịch nữa chứ. Cô Jen, nhà này tôi lớn tuổi nhất, và tôi muốn nói cho ra mọi nhẽ. Nếu cô không thích, cô có thể vào bếp, chờ đến khi xong xuôi. Bước vào đây, Rebecca, tôi muốn nói chuyện với cô. Cô đi học thì diện váy mới làm cái gì, mà lại không thèm xin phép nữa. Rebecca bắt đầu giải thích. Trưa nay cháu định xin phép bác, nhưng bác không có nhà, nên cháu không xin được. Cô chẳng có định gì sất. Cô diện nó bởi vì cô chỉ có một mình, cô thừa biết không đời nào tôi lại cho phép. Nếu cháu biết chắc chắn là bác không đồng ý, cháu đã không bao giờ làm thế. Nhưng cháu không chắc chắn, và nó cũng đáng để cháu liều mặt thử. Cháu nghĩ chắc bác sẽ cho, nếu như bác biết ở trường có một buổi trình diễn thật sự. Miranda thốt lên đầy khinh bỉ. Trình diễn? Nguyên cô cũng đã đủ một màn trình diễn rồi. Tôi là tôi chắc chắn thế. Cô trình diễn cái dù hả? Rebecca cúi đầu thừa nhận. Cái dù trông đúng thật là ngu ngốc. Nhưng đây là lần duy nhất trong đời cháu có được thứ hợp với nó, và nó trông đẹp tuyệt khi đi cùng với chiếc váy hồng. Emma Jane và cháu diễn đoạn hội thoại giữa một cô gái thành phố và một cô gái nông thôn, và đúng trước khi diễn, cháu nghĩ bộ váy sẽ rất phù hợp với cô gái thành phố, và đúng thế thật. Cháu không hề làm hư hỏng cái váy một tí nào đâu, bác Miranda. Miranda lạnh lùng nói. Cái trò lén lút lấu cá của cô mới là hư hỏng nhất. Trong mấy trò khác mà cô đã bày ra kia kìa, cứ như là quỷ Satan đã cướp mất linh hồn cô rồi. Cô lên phòng bằng cầu thang trước, nhưng cô chẳng biết xóa dấu vết. Còn cái khăn tay rơi ở cầu thang kia kìa. Cô không thèm đóng cửa lưới, cửa sổ phòng cô lại để mời cả bầy ruồi bay đầy nhà. Cô không dọn dẹp bữa trưa, cũng chẳng buồn cất một cái đĩa nào đi. Và cô để cửa hông mở suốt từ 12 rưỡi đến 3 giờ, để cho bất kỳ ai cũng có thể vào trộm bất cứ thứ gì họ muốn. Rebecca nặng nề ngồi xuống ghế khi nghe cái danh sách tội lỗi của mình. Làm sao cô lại có thể sơ suất đến thế? Nước mắt bắt đầu tuôn trào khi cô bé cố gắng giải thích những tội lỗi không bao giờ có thể giải thích và bào chữa được. Cô bé ấp úng. Ôi, cháu vô cùng xin lỗi. Cháu trang trí lớp học rồi bị muộn và chạy một mạch về nhà. Mặc váy một mình khó quá và cháu chỉ kịp ăn mỗi một miếng. Đến phút cuối, cháu thật sự nghĩ đến việc dọn dẹp và khóa cửa rồi. Nhưng cháu lại nhìn lên đồng hồ và biết là mình khó có thể chạy kịp đến trường để xếp hàng. Cháu nghĩ đến muộn thì sẽ thật khủng khiếp và sẽ bị điểm xấu đầu tiên vào chiều thứ sáu. Và lại có cả vợ ông mục sư, vợ bác sĩ, với cả hội đồng trường nữa chứ. Bác Miranda đáp lại. Đừng có rên rỉ nữa, khóc lóc về sự đã rồi chỉ vô ích thôi. Một lạng việc tốt đáng giá một cân hối hận. Thay vì cố gắng gây ra ít thiệt hại nhất ở cái nhà, chẳng phải nhà cô, có vẻ như cô lại định xem cô có thể quấy rầy bọn ta được đến đâu. Bỏ cái bông hồng trên váy ra, để ta xem cái vết nó để lại trên cầu vai và hai cái lỗ, chỗ cài cái kim băng hang rỉ bị ướt nữa. Không có, nhưng là do may mắn chứ chẳng phải cẩn thận gì. Ta không kiên nhẫn nổi với hoa huyết và bộ tóc uốn xoăn với trang sức màu mè. Rồi thì cái kiểu đảm dáng của cô rõ y như cái ông bố ẻo lả của cô. Rebecca ngẩn phát lên. Bác Miranda, bác nghe này, cháu sẽ cố gắng ngoan ngoãn theo cách cháu hiểu thế nào là ngoan ngoãn. Cháu sẽ nghe lời và không bao giờ để cửa mở nữa. Nhưng cháu sẽ không để người khác bêu rếu cha cháu. Ông là một người cha cực kỳ tuyệt vời. Ông là thế đấy. Và bảo ông ẻo lả thế thật là xấu bụng. Đừng có mà đáp trả ta cái kiểu hỗn láo ấy, Rebecca, còn nói ta xấu bụng nữa. Cha cô là một kẻ chuyên mơ hão, ngu ngốc, bất tài. Không chỉ có ta nói thế mà còn ối người nói ra đấy. Ông ta nướng hết tiền của mẹ cô và để lại cho mẹ cô 7 đứa con để tha hồ nai lưng ra làm mà nuôi chúng. Rebecca sụt sùi, để lại 7 đứa con ngoan ngoãn cũng là một điều đáng kể chứ. Thưa với cô là chẳng được điếc gì sất nếu như người khác phải giúp nuôi ăn, nuôi mặc, nuôi học hành cho chúng. Miranda đáp lại, giờ thì lên phòng, thay đồ ngủ vào rồi lên giường, ở yên đó cho đến sáng mai. Cô sẽ có một âu bánh quy nhỏ và sữa trên bàn học, và ta không muốn nghe một tiếng gì của cô nữa cho đến sáng mai. Jane chạy ra rút khăn lau bát đĩa trên dây phơi vào và đóng hết cửa nhà kho lại, sắp mưa to rồi. Em nghĩ là mưa rồi đấy, Jane nói khẽ, đoạn đi làm những việc bà chị giao. Em thì em không hay ý kiến ý củng gì, chị Mirandi, nhưng chị không nên nói như thế về Lorenzo. Chú ấy là người như thế, muốn thay đổi cũng chả được. Nhưng dù gì chú ấy cũng là cha của Rebecca, và Aurelia cũng luôn nói chú ấy là người chồng tốt đấy thôi. Miranda chưa bao giờ nghe câu người anh điên tử tế duy nhất là người anh điên đã dưới mộ. Nhưng đầu óc bà suy nghĩ theo cách tương tự khi bà nói một cách tàn nhẫn. Phải, tôi nhận ra rằng những ông chồng đã chết thường là những ông chồng tử tế, nhưng sự thật không sớm thì muộn cũng cần phải được nói ra. Và đứa trẻ đó sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì nếu nó không bỏ được cái thói của cha nó. Ta mừng là ta đã nói những điều đó. Chắc chắn là chị mừng rồi, Jane nhận xét với thái độ có thể coi là cơn dũng cảm mỗi năm một lần của bà. Nhưng cũng vẫn thế thôi, chị Mirandi, như thế chẳng phải phép gì và cũng chẳng phải đạo gì cả. Tiếng sấm vang lên làm chấn động ngôi nhà, đúng vào lúc ấy, không sao át được lời nói của Jane vang lên trong tai Miranda Sawyer, như nó gầm rú réo gọi lương tâm bà. Có lẽ đó cũng là điều cũng chỉ nên nói mỗi lần một năm để đạt được những hiệu quả mạnh mẽ. Rebecca mệt mỏi leo lên cầu thang sau, đóng cửa phòng và cởi chiếc váy caro hồng ra bằng những ngón tay run rẩy. Chiếc khăn tay bị cuộn chặt lại, mỗi lần cởi xong một cái khuy là chuẩn bị phải cởi cái khó hơn giữa vai và eo. Cô bé lại cẩn thận chấm đôi mắt ướt để nước mắt mặn không rơi xuống món đồ quý được mặc với cái giá đắt đỏ nhường ấy. Cô bé cẩn thận vuốt phẳng váy, kéo thẳng chỗ bèo cổ, đoạn vừa cất váy vào tủ, vừa khóc thêm chút nữa cho cuộc sống nghiệt ngã của mình. Bông hồng héo úa rơi xuống sàn. Rebecca nhìn nó và nghĩ, thật giống như cái ngày hạnh phúc của mình đây. Không gì có thể cho thấy rõ ràng tâm hồn của đứa trẻ ấy hơn việc cô cảm nhận được ngay tính biểu tượng của bông hồng. Cô cất nó vào ngăn kéo cùng với chiếc váy, như thể chôn vùi cả quãng thời gian kia với những kỷ niệm buồn của nó. Đó là thứ mộng mơ bản năng trong một đứa trẻ, là khởi nguyên của một tâm hồn phụ nữ đa cảm. Cô bé tết tóc thành hai bím như mọi khi, cởi đôi giày đẹp nhất ra, đôi giày may mắn đã không bị nhận ra. Trong đầu miên man nghĩ đến một lối thoát, từ bỏ ngôi nhà gạch, trở về trang trại nhà mình. Cô bé sẽ không được chào đón ở đó, không có hy vọng gì, nhưng cô sẽ đỡ đần mẹ việc nhà để Hannah đến Riverboro thay thế. Hy vọng chị ấy sẽ thích. Cô bé nghĩ trong cơn oán giận thoáng chốc. Cô ngồi bên cửa sổ, vừa cố hình dung kế hoạch của mình, vừa ngắm chớp nhảy nhót trên đồi và những dòng mưa lớn đuổi nhau xuống theo từng ánh chớp. Ngày hôm nay khởi đầu mới vui vẻ làm sao. Mặt trời rực rỡ trên cao, cô bé tựa bầu cửa sổ học bài và nghĩ rằng cuộc đời này đáng yêu quá đỗi. Thật là một buổi sáng huy hoàng. Phòng học trơ trọi xấu xí biến thành căn phòng đẹp tuyệt. Cô Dearborn hài lòng vì nhờ cô bé mà hai đứa song sinh nhà Simpson hoàn thành bài thơ trước lớp. Đặc quyền được trang trí bảng. Ý tưởng hay ho về chuyện vẽ nữ thần Columbia từ hình trên hộp xì gà. Cái khoảnh khắc say mê khi cả lớp vỗ tay ngợi khen cô. Và thật là một buổi chiều tuyệt vời. Cái cách nó đi từ hết vinh quang này đến vinh quang kia, bắt đầu với việc Emma Jane nói với cô, Rebecca Randall, rằng cô đẹp như tranh. Cô bé sống lại những kỷ niệm đó đặc biệt là phần kịch thoại với Imagine và sáng kiến dùng cái lò phủ đầy cành phong làm bờ đê rêu xanh của cô, nơi cô gái nông thôn ngồi trông đàn vịt. Điều đó khiến Imagine có cảm giác thật dễ dàng. Cô chưa bao giờ đọc thoại tốt như thế. Thật hào phóng làm sao khi cô cho cô gái thành thị mượn chiếc nhẫn đá đỏ. Và cô gái thành thị say mê tưởng tượng nó sẽ lấp lánh ra sao khi cô cuộn lại chiếc dù và tiến đến bên cô gái chăn cừu đang choáng váng kinh ngạc. Cô bé đã nghĩ bác Miranda có thể sẽ hài lòng khi đứa cháu được bác mời tới từ trang trại đã thành công đến thế nơi trường học. Nhưng không, chẳng có hy vọng nào về việc làm cho bác hài lòng bằng bất cứ điều gì. Ngày mai, cô bé sẽ đi xe ngựa với bác Cobb tới nhà bác En ở Maplewood, rồi từ đó tìm cách về nhà. Hai bác mà nghĩ kỹ chắc sẽ không đồng ý như vậy đâu. Được thôi, thế thì cô bé sẽ lẻn đi ngay bây giờ để xem có thể ở nhà bác Cobb đêm nay rồi ra đi vào sớm hôm sau, trước giờ ăn sáng không? Rebecca không bao giờ nghỉ ngơi lâu. Đó thật ra là một điều đáng tiếc. Thế là cô bé mặc bộ váy áo, mũ và áo choàng cũ nhấc lên, rồi gói chiếc váy ngủ lượt bàn chải đánh răng vào một cái bọc, đoạn khẽ khàng thả ra ngoài cửa sổ. Phòng cô nằm ở góc căn nhà hình chữ L và cửa sổ không quá xa mặt đất. Mặc dù nếu nó có xa thì cũng chẳng ngăn cản được cô lúc này. Ai đó lên trên mái rửa máng nước đã đóng thêm một cái chêm vào bên tường nhà, lưng chừng cửa sổ và nóc mái hiên sau nhà. Rebecca nghe tiếng máy khâu trong phòng ăn và tiếng băm thịt trong bếp, biết rõ các bác đang ở đâu, làm gì. Cô bé nhanh chóng bò ra ngoài cửa sổ, tóm lấy cái tầm sét để trượt xuống cái chêm rất hữu ích nọ. Nhảy xuống hiên, lấy dàn mắt cáo cho cây kim ngân leo làm thang và chạy như bay ra đường giữa trời mưa gió trước khi cô có thời gian suy tính các bước đi tiếp theo. Bác Jeremiah Cobb đang ngồi ăn một mình bên bàn cạnh cửa sổ bếp. Mẹ nó! Bác vẫy gọi vợ theo cái cách ngày xưa đang chăm sóc người hàng xóm bị ốm. Bác gái được làm mẹ của duy nhất một tấm bia mộ trong nghĩa trang nhà thờ, nơi yên nghỉ của Sarah Ann, con gái yêu của Jeremiah và Sarah Cobb, hưởng dương 17 tháng. Nhưng cái cách gọi mẹ nó tuyệt hơn bất cứ thứ gì và luôn luôn là lời nhắc nhở về diễm phúc của người phụ nữ của bác. Mưa vẫn rơi và trời đất tối mù tối mịt dù chưa đến 5 giờ. Ngẩng lên khỏi ly trà, ông già nhìn thấy đứng án ngữ ở cửa là một bộ dạng khốn khổ. Khuôn mặt Rebecca sừng húp vì khóc và hiện rõ đau khổ đến nỗi ban đầu bác không thể nhận ra cô bé. Thế rồi khi nghe thấy giọng cô hỏi, cho cháu vào nhà được không bác Cobb? Thì bác mới kêu lên, trời ơi được chứ, đây là cô hành khách bé nhỏ của ta đây mà, đến chơi với ta đây phỏng. Trời, cháu ướt như chuột lột thế kia, lại gần bên bếp lò đi, ta đã nhóm lửa rồi, đang nóng lắm đấy. Ta định làm món gì nóng nóng cho bữa tối, vắng mẹ nó đấy mà. Tối nay bà ấy có việc phải sang bên nhà Seth Strauss. Nào, treo cái mũ ướt của cháu lên móc, quàng áo khoác lên lưng ghế, rồi ngồi quay lưng về phía lò, hong cho thật khô đi. Bác Jerry chưa bao giờ nói nhiều đến thế trong đời, nhưng bác để ý thấy đôi mắt đỏ và hai má hoen đầy nước mắt của đứa trẻ. Và trái tim lớn lao của bác rộng mở chào đón cô bé cùng nỗi khổ đau của cô. Gần như không cần biết hoàn cảnh nào đưa đẩy cô tới nông nỗi này. Rebecca đứng im một chút cho tới lúc bác Jerry ngồi lại xuống ghế. Và rồi không thể kìm nén được nữa, cô bé khóc lóc kể. Ôi bác Cobb, cháu trốn khỏi ngôi nhà gạch đấy. Cháu muốn quay lại trang trại, bác có thể cho cháu ở lại đây tối nay và chở cháu đi Maplewood được không? Cháu chưa có tiền xe, nhưng sau này thế nào, cháu cũng sẽ kiếm được tiền. Ông già đáp, chà, giữa bác cháu mình đừng nói chuyện tiền nong làm gì. Mà dù sao, chúng ta chưa bao giờ đi cùng nhau. Mặc dù chúng ta định đi xuôi dòng sông, chứ không phải đi ngược lên. Rebecca sụt sùi, giờ thì cháu không bao giờ còn thấy Milltown nữa rồi. Bác Jerry an ủi, lại đây ngồi cạnh ta và kể cho ta nghe hết đi nào. Cứ ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ kia rồi kể. Rebecca tựa cái đầu đau như búa đổ trên đầu gối bác Cobb khô ráp và kể lại chuyện rắc rối của cô, dù với tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết và không chịu theo khuôn phép lề lối nào của cô bé. Câu chuyện bi kịch là thế, nhưng cô vẫn kể lại một cách trung thực, không chút phóng đại. Chương 10. Cầu vồng sau mưa. Bác Jerry ho và ngọ nguậy trên ghế liên tục suốt câu chuyện của Rebecca, nhưng bác cẩn thận giấu kín nỗi thương cảm của mình. Chỉ thì thầm, tội nghiệp con bé, ta phải xem có thể giúp gì được đây. Rebecca đáng thương nài nỉ. Bác sẽ đưa cháu đi Maplewood chứ ạ, bác Cobb? Cháu không cần phải lo lắng gì hết, bác trả lời, một ý niệm lờ mờ hình thành trong đầu bác. Kiểu gì ta cũng sẽ giúp cháu mà, giờ thì lấy gì đó ăn đi con gái ạ. Phết ít mứt cà chua lên bánh mì mà ăn, lại gần bên bàn đây, hay là ngồi vào cái ghế của mẹ nó và rót cho ta một cốc trà nóng đi nhỉ? Đầu óc bác Jeremiah Cobb rất đơn giản và nó vận hành không được trơn tru cho lắm mỗi khi bị ảnh hưởng bởi lòng yêu thương hay sự đồng cảm. Tuy vậy, trong trường hợp này, cả hai cảm xúc đó đều được triệu vời để giúp bác, và vừa than trách mình, dốt nát, vừa cầu mong chút ý tưởng lóe lên soi đường cho mình, bác mò mẫm đi tới, đặt niềm tin vào Thượng Đế. Lúc này, Rebecca đã dịu lại nhờ giọng nói ấm áp của bác. Cô bé rụt rè tận hưởng niềm vinh hạnh được ngồi chỗ của bác gái và nâng chiếc ấm sứ màu xanh dương lên với nụ cười nhợt nhạt, vuốt lại mái tóc rồi lau nước mắt. Bác Cobb hỏi, ta đồ rằng mẹ cháu sẽ mừng phải biết khi cháu quay về ấy nhỉ? Một tí tẹo sợ hãi, chỉ rất bé thôi, tận cùng dưới đáy trái tim Rebecca chợt cựa quậy và lớn dần lên khi câu hỏi ấy chạm tới. Bà sẽ không hài lòng khi cháu bỏ trốn, cháu nghĩ vậy, và bà sẽ buồn vì cháu đã không làm bác Mirandi hài lòng. Nhưng cháu sẽ nói cho bà hiểu như cháu đã nói với bác ấy. Ta đồ là bà ấy đã nghĩ đến chuyện học hành của cháu khi cho cháu xuống đây, nhưng trời đất, cháu cũng có thể đi học ở Temperance chứ, phỏng. Ở Temperance giờ chỉ có trường học 2 tháng thôi, mà từ trang trại đến những trường lại còn xa lắm. Ôi chào, thế giới này còn có biết bao nhiêu thứ khác ngoài học với hành chứ? Bác Cobb đáp lại, tay sắn lấy một miếng bánh táo. Phải ạ, mặc dù mẹ nghĩ chỉ có học cháu mới được nên người. Rebecca buồn bã trả lời, sịt khẽ một tiếng khi nâng cốc trà lên. Cả nhà được sống cùng nhau ở trang trại mới thật là thích chứ, một nhà đầy trẻ con thế kia. Người bác lớn tuổi đáng mến nói dối, bác không mong mỏi gì hơn là an ủi dỗ dành sinh linh bé nhỏ đáng thương kia. Đầy quá như thế thì lại thành rắc rối ạ, nhưng cháu sẽ thuyết phục chị Hannah đến Riverboro thế chỗ cháu. Tưởng Mirandi và Jane sẽ nhận con bé hử, ta e là không đâu. Cháu bỏ về nhà thế, họ lại chẳng nổi điên lên ấy chứ, nhưng cháu cũng chẳng trách họ được. Đây quả là điều Rebecca không lường trước được. Ngôi nhà gạch có thể sẽ đóng chặt cửa với Hannah bởi vì cô bé Rebecca đã quay lưng lại trước sự chào đón dù lạnh lùng của họ. Trường học ở Riverboro dưới này thế nào cháu? Ổn đấy chứ? Bác Jerry lại hỏi, bộ não bác đang làm việc với một tốc độ cao chưa từng thấy, cao đến nỗi gần như làm bác phát hoảng lên. Ôi, trường tuyệt vời lắm ạ, và cô Dearborn thật là một cô giáo tuyệt vời. Cháu quý cô lắm phải không? Cháu phải biết là cô cũng khen cháu lắm đấy. Chiều nay mẹ nó vừa xuống cửa hàng mua thuốc xoa bóp cho Seth Strau và bà ấy gặp cô Dearborn trên cầu. Họ nói chuyện loanh quanh về trường học vì mẹ nó trước từng nuôi trỏ rất nhiều giáo viên và rất quý họ. Mẹ nó hỏi, đứa bé gái từ Temperance học hành thế nào hả cô giáo? Cô Dearborn nói, ôi cô bé là học sinh xuất sắc nhất cháu từng dạy đấy ạ. Cô còn nói, cháu có thể dạy từ sáng sớm đến chiều muộn nếu như học sinh em nào cũng được như Rebecca Randall. Ôi bác cóp, cô nói thế thật à? Rebecca sáng bừng lên, khuôn mặt lấp lánh và tươi tắn ngay lập tức. Cháu vẫn luôn cố gắng, nhưng bây giờ thì cháu sẵn sàng học hết tất cả mọi chữ trong sách luôn. Ý cháu là cháu sẽ làm thế nếu như cháu ở lại đây chứ. Bác Jerry cắt ngang. Giờ thì chẳng phải là đáng tiếc quá khi cháu phải từ bỏ mọi thứ chỉ vì bác Mirandi của cháu sao? Ta khó có thể trách cháu được. Bà ấy hay cáu kỉnh và khó tính. Ta thì cứ nghĩ bà ấy ngày xưa được nuôi lớn bằng sữa chua và táo xanh đấy chứ. Sống với bà ấy là phải nhẫn nhịn lắm mới sống được. Mà ta đoán là cháu cũng không giỏi nhẫn nhịn cho lắm hử? Rebecca buồn rầu đáp. Không giỏi lắm ạ. Bác Cobb tiếp tục. Dạ, bác cháu mình nói chuyện từ hôm qua. Ta tin rằng ta đã khuyên cháu cách khác. Giờ thì quá muộn rồi. Ta không nói là cháu đã làm sai hết cả. Nhưng nếu được làm lại, ta sẽ nói thế này. Bác Mirandi của cháu cho cháu cơm ăn áo mặc và cả học hành, và lại còn tốn kém nhiều nữa mới có thể gửi cháu đến Wareham được. Sống được với bà ấy khó khủng khiếp chứ, và lại còn kiểu như quẳng cả đống thứ lợi ích ấy lên đầu cháu. Cứ như nó là gạch đá vậy, nhưng suy cho cùng, chúng vẫn là lợi ích, và có lẽ việc của cháu là phải đáp lại bằng cách xử sự cho phải. Bà Jen thì dễ tính hơn chút so với bà Mirandi hử? Hay cũng khó y như thế? Rebecca thốt lên. Ôi, bác Jen và cháu thì hòa hợp lắm à. Bác ấy tốt bụng hết sức và bao giờ cháu cũng quý bác ấy hơn. Cháu nghĩ bác ấy cũng có vẻ quý cháu. Bác ấy có lần còn vuốt tóc cháu. Cháu có thể để cho bác mắng suốt ngày vì bác rất hiểu. Nhưng bác không thể bên cháu trước bác Mirandi được. Bác ấy cũng sợ bác Mirandi y như cháu vậy. Ta cho là ngày mai phát hiện ra cháu đã bỏ đi, bác Jen sẽ rất buồn. Nhưng thôi, chẳng nghĩ ngợi làm gì nữa. Có nghĩ ngợi cũng được gì đâu. Vì thử bà ấy cũng khốn khổ vì cái thói cay nghiệt của bà Mirandi. Hẳn là bà ấy phải trân trọng lắm vì có cháu ở bên. Tối hôm nọ, mẹ nó mới nói chuyện với bà ấy sau buổi cầu nguyện. Bà không biết chuyện ở ngôi nhà gạch đâu bà Sarah ạ. Bà Jen đã nói, tôi đang mở trường may vá, học sinh của tôi đã may được 3 cái váy rồi đấy, bà nghĩ sao về đứa bé con nhà tôi nào? Tôi đã bắt đầu đi học ở lớp học giáo lý rồi, bà Jen nói thế, và đang nghĩ đến chuyện trẻ lại để đi dã ngoại với Rebecca đây. Bà ấy nói thế, và mẹ nó tuyên bố rằng chưa bao giờ thấy bà ấy trông trẻ trung và hạnh phúc đến thế. Im lặng bao trùm căn bếp nhỏ, cái im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tích tắc của đồng hồ và nhịp đập trái tim của Rebecca. Với cô bé, nhịp đập trái tim cô đã át cả tiếng đồng hồ. Mưa tạnh, một luồng sáng hồng đột nhiên tràn ngập căn phòng. Và bên ngoài ô cửa sổ, một dải cầu vồng bắc qua bầu trời như một cây cầu rực rỡ. Những cây cầu đưa người ta qua những đoạn đường khó khăn. Rebecca nghĩ, và bác Jerry có vẻ như đã xây một cây cầu đi qua những chuyện buồn của cô bé, trao cho cô nghị lực bước tiếp. Người bác có tuổi vừa nói vừa nhét thuốc vào tẩu. Mưa tạnh rồi đó, mưa làm không khí trong lành, rửa sạch cả trái đất. Mọi thứ ngày mai sẽ tươi sáng và mới mẻ tinh tươm khi cháu cùng ta đánh xe ngựa ngược dòng sông. Rebecca đẩy cốc trà ra xa, đứng dậy, khẽ khàng đội mũ và áo khoác vào. Cô bé nói, cháu sẽ không đi nhờ xe bác ngược sông nữa đâu bác Cóp. Cháu sẽ ở đây và đón nhận những viên gạch, đón nhận chúng mà không ném trả. Cháu không biết bác Mirandi có cho cháu về khi cháu đã bỏ đi hay không, nhưng cháu sẽ quay về lúc này khi còn can đảm. Chắc bác không đi được với cháu đâu bác Cóp nhỉ? Người bác già kêu lên sung sướng. Cháu phải biết là bác Jerry già của cháu không có bỏ ngang việc gì cho đến khi xong xuôi đâu đấy nhé. Giờ cháu đã hứng đủ những điều cháu có thể chịu đựng rồi, cô bé tội nghiệp ạ. Mà không phát ốm lên, và Mirandi sẽ bực bội khó chịu, không thể nói chuyện được với bà ấy đâu. Thế nên kế hoạch của ta là thế này. Ta sẽ đánh cái xe một ngựa xịn của ta đưa cháu về ngôi nhà gạch, cho cháu ngồi sát vào một góc. Đến nơi ta sẽ xuống và đến cửa bằng hông nhà. Khi ta gọi bác Mirandi và bác Jane của cháu đến kho chứa đồ để bàn kế hoạch chở củi vào tuần này, thì cháu lẻn ra rồi leo lên lầu, cửa trước sẽ không khóa chứ hả? Rebecca đáp, giờ này thì không ạ, thường thì lúc nào bác Mirandi đi ngủ mới khóa, nhưng mà bác ơi, nếu như cửa khóa thì sao ạ? Chà, không đâu, và nếu nó có khóa thì chúng ta phải đối mặt với mọi chuyện thôi. Mặc dù theo suy nghĩ của ta thì có những thứ không thể đối mặt trực tiếp được mà phải giải quyết cho ổn thỏa trong im lặng. Cháu cũng thấy là cháu chưa bỏ trốn, cháu chỉ mới đến đây để hỏi ý kiến ta về việc bỏ trốn thôi, và chúng ta đã thống nhất là không nên gây rắc rối. Tội lỗi duy nhất mà cháu gây ra như ta thấy là đã trèo cửa sổ đến đây khi cháu được bảo phải đi ngủ. Cái đó không đến nỗi quá tệ, và cháu có thể nói với bác Jane về chuyện đó vào Chủ nhật này khi bà ấy ngập tràn lòng ngoan đạo, và bà ấy có thể cho cháu lời khuyên khi nào thì nên nói với bác Mirandi. Đánh lừa người khác ta cũng chẳng muốn đâu. Nếu cháu thấy ăn năn thì không bắt buộc phải mang nặng chúng trong lòng. Hãy nói với Chúa Trời qua những lời xưng tội như lời thánh ca đó, rồi đừng tiếp tục suy nghĩ về chúng nữa. Giờ thì lên đường thôi, ta chuẩn bị sẵn sàng để qua bưu điện đây. Đừng quên cái bọc của cháu đấy. Mẹ, đi xa là khi nào mình mang theo váy ngủ? Đấy là những từ đầu tiên bác Jerry già nghe cháu nói đó. Ông ấy không nghĩ là cháu sẽ mang váy ngủ đến nhà ông ấy đâu. Lên xe đi và cuộn tròn vào góc kia nhé. Không thể để người ta trông thấy những cô bé bỏ nhà đi được, vì họ sẽ bắt đầu thêu dệt linh tinh lên thôi. Khi Rebecca mò mẫm lên cầu thang, cởi đồ trong bóng tối và cuối cùng cũng được yên ổn trên giường đêm đó, mặc dù mọi dây thần kinh đều rần rật đau nhức, cô bé cảm thấy một sự bình an xâm chiếm mình. Cô bé đã được cứu vớt khỏi sự ngốc nghếch và lầm lỗi, được ngăn không gây ra rắc rối cho người mẹ tội nghiệp, không làm các bác tức giận và mất thể diện. Trái tim cô bé giờ đã mềm đi, cô quyết tâm đạt được sự ủng hộ của bác Mirandi bằng bất cứ phương cách liều lĩnh nào và cố quên đi điều day dứt nhất, lời đay nghiến cha mình, người mà cô bé ngưỡng mộ nhất, người mà cô chưa bao giờ thấy bị chỉ trích bởi những buồn phiền thất vọng Aurelia Rendo chịu đựng chưa bao giờ được để lộ cho lũ trẻ thấy. Có lẽ linh hồn nhỏ bé tổn thương buồn bã kia sẽ được an ủi chút ít nếu nó biết bà Mirandi Sawyer đang trải qua một đêm bồn chồn và rằng trong lòng bà thấy hối tiếc về thái độ gay gắt của mình. Một phần bởi bà Jane đã thể hiện một thái độ cao thượng và bao dung trong chuyện đó. Bà không thể chịu được sự phản đối của bà Jane, mặc dù bà không bao giờ thừa nhận điểm yếu đó. Khi đánh xe về nhà dưới bầu trời sao, vô cùng hài lòng về cố gắng gìn giữ hòa bình của mình, bác Jerry bâng khuâng nghĩ về mái đầu Rebecca ngã lên gối mình, xuôi nước mắt của cô bé tràn trong tay bác, về suy nghĩ chín chắn mà dịu dàng khi cô bé đứng trước một vấn đề đặt ra trước mắt, về quyết định nhanh chóng của cô bé khi cô đã thấy được con đường trách nhiệm của mình, về nỗi khát khao đầy xúc động về tình yêu thương và sự thấu hiểu, biểu trưng tính cách của cô bé. Bác khẽ thốt lên, hỡi đấng toàn năng, hỡi đấng toàn năng, ai lại đi hành hạ và sỉ nhục một đứa trẻ như thế bao giờ? Không hẳn là sỉ nhục, ta biết thế, hoặc là đối với những đứa trẻ ngỗ nghịch thì không phải thế, nhưng đối với một linh hồn mong manh nhạy cảm thì một từ nặng nề cũng như một cái roi quất rồi. Mirandi Sawyer sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu bà ấy có một tấm bia mộ nhỏ để mà thương nhớ, như mẹ nó và ta đây. Miranda Sawyer nhận xét với Jane vào tối thứ Bảy. Tôi chưa bao giờ thấy đứa nào làm việc tiến bộ như Rebecca hôm nay cả. Việc tôi mắng nó nên thân hôm nọ có lẽ là thứ nó cần, mà tôi dám nói là nó sẽ còn hiệu quả được cả tháng cũng nên. Jane đáp, em mừng là chị thấy hài lòng. Thứ chị muốn là một con giun quằn, chứ chẳng phải một đứa trẻ vui vẻ tươi tắn. Em trông Rebecca như thể con bé vừa trải qua cuộc chiến 7 năm vậy. Khi con bé xuống lầu sớm nay, em trông như nó đã già hẳn đi chỉ qua một đêm ấy. Nếu chị nghe lời khuyên của em, một việc chị hiếm khi làm, thì hãy để em đưa con bé và Emma Jane xuống chơi sông chiều mai và mời Emma Jane chủ nhật tới ăn một bữa tối ngon lành. Rồi nếu chị cho con bé đi Milltown với nhà Cobb vào thứ tư thì con bé sẽ vui vẻ lên và lại ăn được ngon miệng. Thứ tư coi như là ngày nghỉ vì cô Dearborn về nhà ăn cưới chị gái. Với lại nhà Cobb và nhà Perkins cũng muốn đi dự hội chợ nông nghiệp nữa. Chương 11. Các thế lực nổi dậy. Chuyến đi của Rebecca tới Milltown thật đúng như những gì trí tưởng tượng phong phú của cô bé đã vẽ nên, trừ việc những bài đọc gần đây về Rome và Vince nhen nhóm suy nghĩ trong đầu cô rằng, xét đến vẻ đẹp như tranh vẽ thì thành phố đó có thể còn hơn cả Milltown. Tâm hồn cô bé vượt ra khỏi giới hạn của nó thật nhanh chóng, bởi ngay sau khi thấy được Milltown, trí tưởng tượng của cô bé đã vươn tới viễn cảnh về Portland, nơi đó với những hòn đảo, bến cảng và hai tòa tháp công cộng, chắc chắn phải đẹp hơn nhiều so với Milltown. Cô bé cảm nhận rằng điều đó sẽ biến nó thành một nơi đáng tự hào trong số tất cả các thành phố trên trái đất này, bởi vì nó là nơi buôn bán sầm uất, chứ không phải vì sức hấp dẫn khó cưỡng đối với trí tưởng tượng. Không thể có hai đứa trẻ nào thấy được nhiều hơn, làm nhiều hơn, đi bộ nhiều hơn, nói nhiều hơn, ăn nhiều hơn hay hỏi nhiều hơn những gì mà Rebecca và Emma Jane đã làm vào cái ngày thứ tư đầy ắp sự kiện ấy. Bà Cobb nói với chồng tối hôm ấy, con bé là bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp đấy. Cả ngày mình chẳng có lấy được một chút nào chán được. Con bé lại thật ngoan, nó chẳng đòi hỏi gì cả. Mà nhận được cái gì cũng đều rất biết ơn. Ông có trông khuôn mặt nó lúc mình vào cái rạp đang diễn vở Túp lều bắt tôm không? Và ông có để ý thấy cái cách mà con bé kể cho mình nghe về cuốn sách khi mà chúng ta ngồi ăn kem không? Tôi dám nói với ông rằng chính Harriet Beecher Stowe cũng không thể kể hay hơn thế được. Bác Cobb đáp lúc này đang rất hài lòng vì mẹ nó cũng đồng ý với mình về Rebecca. Tôi thấy hết chứ, tôi không chắc lắm nhưng con bé sẽ nên trò trống đấy, ca sĩ, nhà văn hay là nữ bác sĩ như cô Parks trên Cornish đấy. Nữ bác sĩ thường chỉ lên quanh một chỗ thôi phỏng. Bà cặp gái hỏi như thế, không cần phải nói thì ai cũng biết rõ ràng, bà có những hình dung rất cổ hủ về nghề y. Trời, không đâu mẹ nó ơi, làm gì có chuyện ngồi một chỗ với cô Parks. Cô ấy đánh xe đi khắp cái nước này chứ. Bác cóp gái trầm ngâm. Dù sao thì tôi cũng không hình dung Rebecca làm bác sĩ được. Tài ăn nói của con bé sẽ làm nên chuyện đấy. Có thể nó sẽ đi dạy hay đọc truyện như cái ông đọc truyện từ Portland đến đây vào buổi tối mừng mùa gặt đó. Bác cóp tin tưởng nói. Tôi đoán con bé còn tự viết truyện làm thơ được ấy chứ, con bé có thể sáng tác nhanh hơn cả đọc từ sách ra. Thật tiếc là con bé trông thường quá nhỉ. Bác cóp gái vừa nhận xét như thế, vừa thổi tắt ngọn nến. Chồng bác thốt lên ngạc nhiên. Trông thường ấy ư mẹ nó. Trông cái đôi mắt nó kìa, trông mái tóc kìa, và nụ cười lại còn cái lúm đồng tiền đó. Nhìn Alex Robinson mà xem, nó được cho là đứa bé xinh nhất dọc con sông này, nhưng Rebecca tỏa sáng làm lu mờ cả nó đi đấy chứ. Mong là Mirandy sẽ cho con bé qua thăm chúng ta thật thường xuyên vì nó sẽ xả bớt bức xúc ở đây và ngôi nhà gạch sẽ được yên ổn hơn nhiều nếu con bé cũng như hai bà bác nó. Chúng ta đã biết nhà có trẻ con thì như thế nào. Cho dù đó là chuyện đã qua hơn 30 năm trước và chúng ta có thể xê xoa đi cho chúng được nhiều chuyện. Mặc dù vợ chồng bác Cobb hết lời khen, nhưng lúc này Rebecca đang rất non tay ở môn viết luận. Cô Dearborn cho cô bé mọi thứ chủ đề mà cô từng đặt ra cho chính mình. Những bức tranh vẽ mây, Abraham Lincoln, tự nhiên, lòng nhân đạo, nô lệ, sự bê tha, niềm vui và bổn phận. Nỗi cô đơn, nhưng chẳng chủ đề nào Rebecca có vẻ nắm bắt được một cách thỏa đáng. Cứ viết như em nói thôi Rebecca. Cô Dearborn tội nghiệp khăng khăng, dù trong lòng biết chính mình cũng chẳng bao giờ có thể viết tốt được. Nhưng cha ôi cô Dearborn, em không nói chuyện về tự nhiên và nô lệ, em không thể viết, trừ phi em có cái gì để nói về nó, phải không ạ? Cô Dearborn đáp lại dù không chắc chắn cho lắm. Đó chính là mục đích của việc viết luận, để cho ta có cái mà nói. Nào, với chủ đề gần nhất vừa rồi, về nỗi cô đơn, em chưa nói được điều gì thú vị cho lắm. Bài văn vẫn bình thường quá. Lặp từ bạn, rồi của bạn nhiều quá. Đôi chỗ em phải đổi sang một người. Như thế nghe nó hay hơn. Một người mở một cuốn sách yêu quý. Một người có những suy nghĩ tốt lành để xoa dịu lòng mình. Kiểu kiểu như thế đấy. Rebecca lầu bầu. Những gì em biết về nỗi cô đơn chẳng nhiều hơn những gì em biết về niềm vui và bổn phận như trong bài luận tuần trước đâu ạ. Cô Dearborn nói với ý khiển trách. Em đã cố gắng hài hước khi viết về niềm vui và bổn phận, thế nên tất nhiên là em không làm tốt rồi. Rebecca đáp với một nụ cười ngượng nghịu khi nhớ lại. Em không biết cô lại bắt bọn em đọc bài của mình lên. Niềm vui và bổn phận đã là chủ đề đầy lý thú cho lớp học sinh lớn hơn trong bài viết 5 phút. Rebecca đã hì hục vật lộn, toát mồ hôi hột ra mà không viết được. Khi đến lượt mình đọc, cô bé buộc phải thú nhận là không viết được gì. Cô giáo vẫn không cho qua. Ít nhất cũng được 2 dòng chứ, Rebecca. Cô trông thấy em viết trên bảng rồi cơ mà. Rebecca nài nỉ. Cô cho em không đọc đi cô, em viết chẳng ra gì hết. Cứ đọc những gì em viết đi, hay hay không cũng phải đọc. Ít hay nhiều cũng phải đọc, cô không châm chước cho ai cả. Rebecca đứng dậy, ngập chìm trong nỗi lo lắng về những tiếng cười thầm của chúng bạn và nỗi xấu hổ. Rồi bằng giọng lý nhí, cô bé đọc 2 câu đó. Khi niềm vui và bổn phận đối đầu, hãy cho bổn phận đi chầu Diêm Vương. Mái đầu Dick Carter thoát biến mất dưới gầm bàn, trong khi Living Perkins thì cũng phát sặc vì cười. Cô Dearborn cũng cười to. Cô chỉ lớn hơn một cô bé gái một chút thôi, và việc rèn luyện trí óc trẻ thơ hiếm khi đi cùng sự hài hước. Cô giáo nói nhưng với một nụ cười. Rebecca, em phải ở lại sau giờ học để viết lại. Ý thơ của em chưa hay cho lắm đối với một cô bé ngoan cần phải yêu mến bổn phận. Rebecca đáp với vẻ hối lỗi. Không phải ý tưởng của em đâu ạ. Khi thấy cô sắp rung chuông để báo hết giờ, em mới chỉ viết được câu đầu. Em đã có đối đầu, nhưng không thể nghĩ ra được gì ngoại trừ sầu hoặc là hầu hoặc là chầu. Em sẽ đổi thành câu này. Khi niềm vui và bổn phận đối đầu, thì niềm vui phải đi chầu Diêm Vương. Cô Dearborn trả lời. Như thế thì hay hơn, mặc dù cô không nghĩ đi chầu Diêm Vương nghe thơ cho lắm. Nghe cô bảo dùng đại từ không xác định, một người sẽ làm văn trau chuốt và uyển chuyển hơn. Rebecca tỉ mỉ viết lại bài văn về nỗi cô đơn dựa toàn bộ vào lời gợi ý của cô Dearborn. Sau đó, nó đã trở thành bài này, một bài không thể khiến cả cô giáo lẫn học sinh hài lòng được. Nỗi cô đơn. Sẽ là sai lầm nếu nói rằng một người có thể cảm thấy cô đơn khi một người có những suy nghĩ tốt lành để xoa dịu lòng một người. Một người ngồi một mình, đúng là vậy, nhưng một người suy nghĩ. Một người mở cuốn sách yêu thích của một người ra và đọc câu chuyện yêu thích của một người. Một người nói chuyện với bác của một người hoặc em trai của một người, vuốt ve con mèo của một người hoặc xem cuốn album của một người. Và cũng có cả công việc của một người nữa, sẽ là một niềm vui đối với một người nếu như một người thích làm việc. Tất cả những việc vặt trong nhà của một người khiến một người không cảm thấy cô đơn. Liệu một người có bao giờ cảm thấy mất mát khi một người nhặt gỗ nhóm bếp nấu bữa tối của một người, hoặc khi một người rửa xô sữa của một người trước khi vắt sữa bò? Một người sẽ không thấy như vậy đâu. Ký tên RRR. Rebecca thở dài khi cô bé đọc lên lúc ở lại sau giờ học. Không thể khủng khiếp hơn, lúc nào cũng một người. Thế này chẳng giống sách gì cả, nghe lại còn ngớ ngẩn nữa. Cô Dearborn phản đối. Em nói thật lạ quá, cô không hiểu điều gì khiến em làm vậy cả. Sao em cho cả những thứ bình thường như là nhặt gỗ nhóm bếp vào? Vì em đang nói về việc vặt trong nhà ở câu trước, và đấy chính là một trong những việc nhà của em mà. Cô có nghĩ là gọi bữa ăn tối là bữa ăn buổi tối của một người nghe đáng yêu không ạ? Và mất mát có phải là một từ hay không ạ? Cô Dearborn nói, có, phần đó nghe rất tốt. Cô không thích là không thích chỗ con mèo, gỗ nhóm và xô sữa ấy. Rebecca thở dài, thôi vậy, bỏ những thứ đó đi vậy. Con bò có bỏ không ạ? Cô Dearborn khó tính đáp, có, cô không thích trồng văn có bò. Chuyến đi Milltown không phải là không có hậu quả nho nhỏ nào, bởi tuần sau đó, mẹ của Minnie Smiley nói với Miranda Sawyer rằng bà nên để mắt tới Rebecca vì cô bé có cái thói nói bậy chửi tục, rằng chiều đó cô bé đã nói mấy lời rất chói tai, nói trước mặt Emma Jane và Living Perkins mà hai cô bé đó chỉ cười phá lên rồi bò ra đi bằng hai tay hai chân mà đuổi theo Rebecca. Khi bị bác Miranda hỏi tội, Rebecca đã chối bỏ đầy căm phẫn và bác Jane tin cô bé. Bác năn nỉ, cố nhớ lại đi Rebecca và thử nghĩ xem Minnie đã nghe thấy cháu nói gì. Đừng bướng bỉnh và xị mặt ra cháu, nghĩ kỹ xem nào, chúng đuổi theo cháu lúc nào và cháu đang làm gì. Một ánh sáng bất ngờ rọi xuống vùng tăm tối bao trùm Rebecca, cô bé thốt lên. Ôi, giờ cháu hiểu rồi. Trời mưa to suốt buổi sáng, bác biết đấy, và đường thì toàn vũng là vũng. Emma Jane, Living và cháu đang đi trên đường. Cháu đi trước, cháu trông thấy nước chảy từ đường xuống mương. Nó khiến cháu nhớ tới vở Túp lều bắt tôm ở Milltown. Khi Eliza bế con chạy qua sông Mississippi trên những tảng băng và lũ chó săn đuổi theo sau, chúng cháu không thể nhịn cười sau khi ra khỏi rạp vì họ diễn trên một sân khấu bé tới nỗi Eliza cứ phải chạy vòng vòng, lúc thì đúng là con chó săn đuổi theo cô ấy, nhưng lúc sau lại là cô ấy đuổi theo chó săn. Cháu biết Living cũng nhớ nên cháu bỏ áo mưa ra, quấn sách làm em bé, rồi cháu kêu, Chúa ơi, xong. Chỉ thế thôi, y hệt những gì Eliza làm trong vở kịch, rồi cháu nhảy từ vũng này sang vũng khác, còn Living và Emma Jane thì giả làm chó săn đuổi theo cháu. Đúng thật, con bé Minnie Smelly ngu ngốc, không hiểu nổi là người ta đang chơi trò chơi nữa. Và Eliza không chửi thề khi cô ấy nói, Chúa ơi, xong, nói là cầu nguyện thì đúng hơn. Bác Miranda nói, cô không có lý do gì để mà cầu nguyện cũng như chửi thề giữa đường giữa sá như vậy. Nhưng ta thấy may là sự việc không tồi tệ hơn thế. Cô sinh ra là để gây rắc rối hiển nhiên, như thể lửa thì bốc lên trời vậy. Và ta sợ rằng cô cứ mãi như thế nếu cô không học được cách kìm cái mồm luyến thắng của mình lại. Rebecca lẩm bẩm khi đi dọn bàn ăn tối. Thỉnh thoảng cháu cũng ước cháu có thể kìm được cái mồm con Minnie. Miranda vừa nói vừa tháo kính ra và đặt món đồ đang khâu dở xuống. Con bé đúng là đứa kỳ lạ chưa từng thấy. Cô không nghĩ con bé hơi điên điên sao Jane? Jane đáp lại với vẻ mặt đầy suy ngẫm và một chút lo lắng hiện trên khuôn mặt dịu dàng của bà. Em không nghĩ con bé giống như chúng mình đâu. Nhưng như thế là tốt hay xấu thì phải đợi con bé lớn lên mới biết được. Con bé là đứa có năng lực, Rebecca ấy. Nhưng đôi lúc em cảm thấy như thể chúng ta không phù hợp để giải quyết các vấn đề của nó. Bác Miranda nói, nói vớ nó vẫn, chỉ có cô như thế thôi. Tôi thấy mình giải quyết được bất kỳ đứa trẻ nào từng sinh ra trên đời này. Em biết là chị thấy thế, Miranda ạ. Nhưng việc thấy thế không khiến cho sự thật là như thế đâu. Jane đáp lại với một nụ cười. Thói quen không ngần ngại nói ra những điều mình nghĩ chắc chắn đang lớn dần lên ở bác Jane với mức độ vô cùng đáng kinh ngạc.